Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Kiều hối gửi về Việt Nam lên đến gần 16 tỷ đô la trong năm 2018. Phó phòng quản lý Thủ Thiêm tử vong tại trụ sở trong thời gian nghỉ phép. Trung Quốc nói việc cách chức ông McCollum, đại sứ Canada tại Bắc Kinh là chuyện nội bộ của Canada. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố Bắc Kinh gây lo ngại ở Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phần lớn người dân Mỹ không ủng hộ cách mà Tổng thống Donald Trump xử lý chính sách ngoại giao của Mỹ và khoảng một nửa trong số họ cho rằng vị thế của Mỹ trên toàn cầu sẽ suy thoái trong năm tới theo một cuộc thăm dò mới, trong đó nổi bật lên sự chia rẽ đảng phái về các vấn đề ngoại giao của quốc gia. Khảo sát do AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng đồng thực hiện cũng cho thấy sự chia rẽ trong công chúng về kế hoạch của Tổng thống trong việc rút quân của Mỹ ra khỏi Syria và có thể là Afghanistan, và khoảng 1/4 người dân Mỹ được hỏi không đưa ra quan điểm nào về các vấn đề này. Nhìn chung, Tổng thống nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp từ công chúng cho việc điều hành chính sách ngoại giao của ông, có 35% ủng hộ trong khi 63% không tán thành. Giống như các vấn đề khác, sự chia rẽ đảng phái cũng gây sửng sốt, trong khi 76% người theo đảng Cộng hòa ủng hộ thì chỉ có 8% người theo đảng Dân chủ có cùng ý kiến. Tôi chỉ cho rằng bất cứ khi nào bạn kết thân với Nga hay với Triều Tiên thì sẽ là việc tồi tệ, theo Samantha Flowers, một giáo sư tiểu học 30 tuổi từ Columbia, Missouri. Thêm nữa, cách mà ông Trump xử lý các nước láng giềng, đặc biệt là Mexico, tôi nghĩ nó đi ngược lại những giá trị Mỹ nói chung. Chúng ta luôn là một đất nước cởi mở và động lòng trắc ẩn. Bà Flowers nói trước khi trích dẫn những lời khắc trên bức tượng nữ thần tự do, trong đó nói rằng, hãy cho tôi những sự mệt mỏi, sự nghèo khó, những khao khát được hít thở tự do đã tích tụ lâu nay. Richard Cleveland, một người lái xe tải 65 tuổi ở Ogden, Utah, không đồng ý như vậy và ủng hộ ông Trump cũng như chính sách ngoại giao của ông hết mình. Tôi nghĩ ông ấy đang làm tốt với Triều Tiên. Ông ấy đã làm tốt hơn bất cứ ai từng làm việc này. Chưa một ai tiến xa được như vậy với Triều Tiên. Ông Cleveland nói và ám chỉ tới cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên tại Singapore vào năm ngoái để bàn thảo chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đối với việc can dự của Mỹ vào các cuộc chiến ở nước ngoài, cuộc khảo sát cho thấy 39% người Mỹ ủng hộ việc rút 2.000 binh lính Mỹ ra khỏi Syria và 35% nói rằng họ không đồng ý. Quyết định này của Tổng thống được 56% người theo đảng Cộng hòa và 26% người theo đảng Dân chủ ủng hộ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc binh lính của chúng ta trở về nhà từ Iraq, Afghanistan, Syria, theo ông Cleveland, người vừa trả lời phỏng vấn vừa lái chiếc xe bán tải của ông quanh miền Tây Kansas. Tôi đã mất rất nhiều người bạn tốt khi tham gia chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ đó cũng là một cuộc chiến tranh xuẩn ngốc. Năm ngoái, ông Trump tuyên bố các phiến quân nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại ở Syria và rằng quân đội Mỹ lúc này sẽ được đưa về nhà. Kế hoạch này dẫn tới việc thôi chức của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các chuyên gia an ninh quốc gia. Sau đó, ông Trump và những người khác trong chính quyền của ông có vẻ đã thay đổi thời gian rút quân khi nói rằng sẽ mất vài tháng để rút các lực lượng của Mỹ ra khỏi Syria một cách an toàn. Người Mỹ có quan điểm tương đối giống nhau về quyết định của Tổng thống trong việc rút ít nhất là một số lượng nhất định binh lính Mỹ ra khỏi Afghanistan. 41% nói họ sẽ ủng hộ việc rút quân ra khỏi Afghanistan, trong khi 30% nói họ không tán đồng. Quân đội của chúng ta không nên là cảnh sát thế giới. Robert Granger, một người đại diện bán hàng 44 tuổi của Bristol ở Tennessee nói, chúng ta không thuộc về tất cả những nước đó, chúng ta cần phải rút quân về và để cho các nước khác tự lo liệu cho chính họ. Sự chia rẽ đảng phái cũng thể hiện rõ trong các quan điểm của người Mỹ về vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới, vị thế toàn cầu và các mối quan hệ với các nước khác. Người theo đảng Dân Chủ có xu hướng ủng hộ nhiều hơn so với người theo đảng Cộng Hòa trong việc đóng một vai trò tích cực. Khi được hỏi liệu Mỹ có nên đóng một vai trò tích cực hơn để giải quyết các vấn đề của thế giới hay không, 43% người theo Đảng Dân Chủ cho rằng Mỹ nên tích cực hơn, trong khi chỉ có 23% nói rằng Mỹ nên ít tích cực hơn. Và 32% khác của những người theo Đảng Dân Chủ cho rằng vai trò hiện tại của Mỹ là vừa đủ. Những người theo Đảng Cộng Hòa lại có ý kiến khác. 4 trong số 10 người theo Đảng Cộng Hòa nói rằng Mỹ nên ít tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới, trong khi 46% cho rằng vai trò hiện tại của Mỹ trong các vấn đề quốc tế là vừa phải. Chỉ có 13% người theo Đảng Cộng Hòa nghĩ rằng vai trò của Mỹ trên trường quốc tế nên tích cực hơn. Những người theo Đảng Cộng Hòa cũng nghĩ rằng vị thế toàn cầu của Mỹ và các mối quan hệ với các nước khác sẽ tốt hơn hoặc giữ nguyên như vậy trong năm tới. Những người theo Đảng Dân Chủ phần lớn cho rằng các mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác sẽ tồi tệ hơn. Cuộc khảo sát của AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cộng đồng với 1.062 người trưởng thành được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1, sử dụng một mẫu lấy từ bảng điều khiển Amerispeak dựa trên xác suất của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng được thiết kế để đại diện cho dân số Mỹ.
Gói thuế cắt giảm 1.500 tỷ đô la của chính quyền Trump dường như không có tác động lớn đến kế hoạch mở rộng đầu tư hoặc tuyển dụng của các doanh nghiệp. Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố một năm sau cuộc thay đổi lớn về thuế khóa của Hoa Kỳ trong hơn 30 năm. Cuộc thăm dò điều kiện kinh doanh hàng quý của Hiệp hội Kinh tế Quốc gia gọi tắt là NABE được công bố hôm thứ Hai 28 tháng 1 cho thấy rằng trong khi một số công ty báo cáo tăng tốc đầu tư vì thuế doanh nghiệp thấp hơn, 84% các doanh nghiệp được hỏi cho biết họ không thay đổi kế hoạch kinh doanh so với con số 81% trong cuộc khảo sát được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Nhà Trắng trước đó dự đoán rằng gói kích thích tài khoá khổng lồ được đánh dấu bằng việc giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng đầu tư và tăng trưởng công việc. Việc cắt giảm thuế có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Chủ tịch NABE Kevin Swift nói phần lớn các doanh nghiệp được hỏi 84% cho biết rằng một năm sau khi gói giảm thuế được thông qua đã không thúc đẩy các doanh nghiệp này thay đổi kế hoạch tuyển dụng hoặc đầu tư. Tuy nhiên, mức thuế thấp hơn đã có tác động trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng với 50% số doanh nghiệp được hỏi trong ngành này nói công ty của họ đã mở rộng đầu tư và 20% cho biết họ đã chuyển hướng tuyển dụng và đầu tư từ nước ngoài trở về lại Hoa Kỳ. Khảo sát của NABE cũng cho thấy sự chậm lại trong chi tiêu kinh doanh sau khi doanh số giảm mạnh vào quý 3 năm 2018. Các kế hoạch chi tiêu vốn đã giảm trong tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2017. Kỳ vọng về chi tiêu vốn trong 3 tháng tới cũng suy yếu. Ông Swift nhận xét, có ít công ty hơn tăng chi tiêu vốn so với thời điểm cuộc khảo sát vào tháng 10, nhưng việc cắt giảm đầu tư dường như tập trung nhiều vào cơ cấu hơn là vào công nghệ thông tin và truyền thông. Theo khảo sát, tăng trưởng việc làm được cải thiện khiêm tốn trong quý 4 năm 2018 so với quý 3. Chỉ hơn 1/3 số công ty được hỏi cho biết việc làm gia tăng tại các công ty của họ trong 3 tháng qua tăng 31% so với cuộc khảo sát tháng 10.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một phó phòng ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng 28 tháng 1 trong thời gian đang nghỉ phép. Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì áp lực công việc, các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông. Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng quản lý quy hoạch kiến trúc của Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở Ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất. Cán bộ này đã làm việc cho Ban quản lý từ năm 2007 và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vietnamnet dẫn thông tin từ Ban quản lý Thủ Thiêm cho biết, Tuy nhiên gần đây, vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo với áp lực công việc được giao, khả năng quản lý cấp phòng chưa thực sự trọn vẹn và do gia đình đơn chiếc phải sắp xếp thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2019 để giải quyết việc riêng gia đình và nghỉ ngơi ổn định lại sức khỏe. Vào sáng ngày 28 tháng 1, cán bộ này tới cơ quan để làm bản đánh giá đảng viên cuối năm và đã xảy ra sự việc trên, theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chưa có thông tin gì từ cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Long. Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của cán bộ này. Facebook địa chủ Cầu Khống đặt câu hỏi rằng, có phải bị rơi thật không? Trong khi tài khoản có tên Thuận Nguyễn Văn thắc mắc, phó phòng đấy sao lại tự rơi xuống được nhỉ? Một số ý kiến khác còn đặt ra giả thuyết về khả năng ông Long bị bịt miệng giữa bối cảnh cuộc đấu pháp lý giữa người dân và chính quyền, cũng như các cuộc thanh tra nhà nước về những sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa có hồi kết. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tiên tiến. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích, phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất trong gần 20 năm qua. Thậm chí có gia đình có người tự vẫn vì không chịu nổi uất ức khi bị chính quyền cưỡng chế lấy đất.
Sau khi một số thành viên Nghị viện châu Âu hồi tuần trước thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, một số nhà quan sát trong nước cho rằng không có hiệp định này cũng không gây thay đổi gì nhiều đối với tốc độ phát triển kinh tế và độ mở của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hai chuyên gia giàu kinh nghiệm phản bác lại các nhận định kể trên. Chuyên gia Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28 tháng 1 rằng Việt Nam vẫn rất cần EVFTA vì các lợi ích được hưởng rất lớn và những lợi ích đó không chỉ là về mặt kinh tế. Cuối tuần qua, một số nhà quan sát Việt Nam không muốn nêu danh tính bày tỏ quan điểm với VOA rằng đất nước này đã có độ mở cửa của nền kinh tế quá lớn rồi, không còn dư địa nhiều để mở cửa nữa. Vì vậy, khi Hiệp định Thương mại với EU bị hoãn dẫn đến việc Việt Nam chậm nới thêm độ mở, điều đó cũng không phải là quá dở. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại tương đương 200% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo lời phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại một diễn đàn về hợp tác kinh tế châu Á ở thành phố Bình Dương hồi cuối tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia kinh tế 77 tuổi, đưa ra ý kiến với VOA rằng tầm quan trọng của EVFTA không chỉ giới hạn ở vấn đề độ mở kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bà nói rằng cần chú ý đến việc hiệp định sẽ giúp mở cửa các nước đối tác ở châu Âu cho Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam sẽ có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu sang thị trường của họ, cũng như nhập khẩu các thiết bị, các công nghệ cần thiết cho sự cải thiện kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh mối lợi về mua công nghệ từ các nước EU, bà Lan lưu ý đến việc Việt Nam muốn cử người giao lưu học hỏi từ EU để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, một khía cạnh khác về lợi ích từ EVFTA. Bà nói thêm.
Việt Nam muốn trao đổi con người nhiều hơn để những người trẻ của Việt Nam có điều kiện học hành và tiếp nhận những công nghệ cũng như kỹ năng quản trị các mặt tốt hơn từ các nước này. Nên tôi cho là lợi ích Việt Nam được hưởng từ hiệp định này cũng rất lớn đối với Việt Nam. Thế hoàn toàn không có chuyện là có hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Việt Nam đâu.
Ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới nếu đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng điều đó không có nghĩa rằng EVFTA không còn cần thiết với Việt Nam. Ông nêu ra những lý do Việt Nam vẫn rất cần hiệp định.
EVFTA nó sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ hiệu quả hơn, rồi tạo công ăn việc làm, quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên. Và một điểm rất là quan trọng là với hiệp định này, thì Việt Nam có thể tạo ra một cái thế quân bình hay là cân bằng giữa các cái khối lớn với nhau trên thế giới, tức là bên Mỹ, bên EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Một nhận định khác được một số nhà quan sát đưa ra trong cuối tuần qua là trước khi có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được Việt Nam phê chuẩn hồi tháng 11 năm 2018 và Hiệp định EVFTA mới bị hoãn, kinh tế Việt Nam vẫn đã tăng trưởng xấp xỉ 7% một năm trong 4 năm gần đây. Do đó, giờ đây việc hoãn EVFTA có thể không gây ra thay đổi gì nhiều về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đáp lại ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quang A xem nó là một loại ngụy biện nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng sẽ rất khó để Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng như trong quá khứ do thế giới trong tương lai biến động khôn lường và Việt Nam phải đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế, ông giải thích.
Không phải là nghĩ rằng năm ngoái được 7%, thì sang năm cũng được 7%. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn để duy trì được tăng trưởng cao thì tôi nghĩ rằng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng.
Việt Nam cần phải đạt được tỷ lệ tăng trưởng khoảng 7% trong liên tục 3 thập niên tới mới có thể trở thành một nền kinh tế trung bình của thế giới với GDP là 1.000 tỷ đô la, theo tiến sĩ Quang A. Cũng nói về mục tiêu tương lai của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nhắc đến khát vọng 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố hồi năm 2016. Theo đó, mục tiêu được đặt ra là sau 2 thập niên nữa, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Để đạt được khát vọng đó, nữ chuyên gia kinh tế có chung quan điểm với tiến sĩ Quang A rằng EVFTA là một thành tố vô cùng quan trọng cùng với Hiệp định Thương mại Tự do với các đối tác khác. Trong bối cảnh EVFTA mới bị hoãn lại, mà theo lời của một số nghị sĩ châu Âu thông báo qua các trang web của EU là do trở ngại về nhân quyền ở Việt Nam, bà Lan đưa ra lời tư vấn rằng Việt Nam nên nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của EU, ngõ hầu thúc đẩy việc tiếp tục phê chuẩn hiệp định. Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xem những vấn đề về quyền của người lao động và nhân quyền do EU đặt ra là sức ép của ngoại quốc. Ngược lại, họ nên coi đó là những nhu cầu tự thân vì lợi ích của chính đất nước, bà nói với VOA.
Trước hết là đây nó là phù hợp với lợi ích lâu dài của toàn thể người dân Việt Nam. Vì mình mà cải cách và nó cũng mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân của mình. Nếu đặt vấn đề như vậy thì sẽ thấy là những yêu cầu cải cách nó là yêu cầu tự thân của Việt Nam. Và Việt Nam dù có sức ép hay đòi hỏi của bên ngoài hay không thì cũng tự mình phải cố gắng để mà làm.
Từ vị trí còn là một nhà hoạt động vì tiến bộ, tiến sĩ Quang A, người đã từng điều trần trước Ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế của EU về EVFTA, cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền. Ông nói trong ngắn hạn điều đó không ảnh hưởng đến ghế của các lãnh đạo. Trái lại, nếu cải thiện nhân quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tính chính đáng của chính quyền Việt Nam càng được củng cố và sẽ có lợi cho họ. Về dài hạn, tiến sĩ Quang A dự báo rằng nếu Việt Nam thực hiện các cam kết về các quyền lập hội, công đoàn độc lập, v.v. nêu trong các hiệp định EVFTA và CPTPP, việc giữ ghế của giới lãnh đạo Việt Nam có thể bị thách thức theo hướng có lợi cho toàn dân. Ông nói.
Lúc đó họ phải tự thay đổi để họ cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Và nếu mà đi theo con đường như thế là một con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ mà cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết và tìm mọi cách để chấn áp, để đàn áp về vấn đề nhân quyền thì sẽ mất cả.
Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Nhưng trong tuần thứ tư của tháng 1, hai nghị sĩ EU đã đăng lên mạng đoạn video trong đó họ nói có những lý do kỹ thuật để hoãn thông qua EVFTA, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu Việt Nam có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la. Trong đó, tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
một bác sĩ gốc Việt vừa bị đình chỉ công tác vì bị cho là có trách nhiệm liên đới trong vụ án gây chấn động nước Mỹ gần đây. Các nguồn tin thân cận xác nhận với kênh KPHO-TV của đài CBS Phoenix rằng bác sĩ Thanh Nguyễn, người chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho nữ bệnh nhân thiểu năng bị tấn công tình dục và sinh con tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda ở Phoenix, đã bị đình chỉ công tác vào ngày 15 tháng 1 vì lý do đã đặt sức khỏe và an nguy của bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm. Kênh truyền hình Mỹ dẫn lời luật sư của bác sĩ Thanh Nguyễn trả lời rằng thân chủ của ông không bình luận gì về thông tin trên. Trước đó, thông tin về một nữ bệnh nhân 29 tuổi sống trong tình trạng thực vật nhiều thập niên ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda bất ngờ trở dạ sinh con hôm 29 tháng 12 đã khiến cho cả nước Mỹ rúng động. Phủ nhận thông tin ban đầu nói rằng nữ bệnh nhân bị tấn công tình dục trong tình trạng hôn mê nhiều năm. Gia đình bệnh nhân cho biết cô không hôn mê, nhưng bị thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng. Nữ bệnh nhân không nói được, nhưng có thể thực hiện một vài cử động, phản ứng với âm thanh và có vài biểu hiện trên khuôn mặt. Bệnh nhân này đã được đưa vào chăm sóc ở trung tâm Hacienda từ khi mới 3 tuổi, sau khi suýt bị chết đuối, và đã sống trong tình trạng thực vật từ đó đến nay. Theo kênh KPSO-TV, các nhân viên trung tâm Hacienda không hề biết nữ bệnh nhân này mang thai. Cho đến khi cô chuyển dạ, họ đã hoảng hốt và điên cuồng gọi vào số 911 để được trợ giúp. Sau khi vụ tấn công tình dục xảy ra, các cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập mẫu DNA của tất cả các nam nhân viên làm việc tại trung tâm để điều tra. Giám đốc điều hành của trung tâm này đã từ chức ngay sau đó. Kênh truyền hình của Mỹ trích lá thư mà cơ quan phụ trách chương trình Medicaid ở bang Arizona, AHCCCH, gửi cho bác sĩ Thanh Nguyễn hôm 14 tháng 1 nói rằng do ông đã đặt nguy hiểm và an sinh của các thành viên AHCCCS vào tình trạng nguy hiểm, AHCCCS phải đình chỉ hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của những người thụ hưởng chương trình. Một bác sĩ thứ hai phụ trách việc chăm sóc cho nữ bệnh nhân trên cũng đã từ chức, vẫn theo kênh KPSO-TV. Cảnh sát Phoenix tuần trước đã bắt giữ nam y tá Nathan Sutherland, 36 tuổi, sau khi kết quả xét nghiệm DNA của người này trùng với bé trai mới sinh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc Vương Toàn Trương bị kết án 4 năm rưỡi trong tù hôm 28 tháng 1 với cáo buộc chống phá nhà nước hơn 3 năm sau khi ông bị bắt giam trong một vụ đàn áp đối với giới hành nghề luật. Một tòa án ở Thiên Tân tuyên bố bản án trong một công bố đăng tải trên mạng, trong đó cho biết rằng các quyền chính trị của ông Vương cũng bị rút lại trong 5 năm tới. Vợ của ông Vương, bà Lý Văn Túc, nói với AP rằng bà lo lắng về sức khỏe của chồng bà trong thời gian bị giam trong tù. Vương Toàn Trương chưa bao giờ phạm tội nhưng họ vẫn cáo buộc anh ấy với một tội danh, bà Lý cho biết. Tôi nghĩ đó là vì anh ấy sẽ không thỏa hiệp với họ và sẽ không nhận bất cứ một tội danh nào. Do đó tôi mạnh mẽ phủ nhận kết quả này, bà Lý nói. Luật sư Vương là một thành viên của công ty luật Feng Grui, nổi tiếng vì vận động pháp lý bảo vệ quyền lợi đất đai cho những người dân nghèo và đại diện cho những thành viên của nhóm thiền pháp Luân Công bị cấm. Các nhóm nhân quyền lên án bản án này, nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, Dorian Lau, gọi bản án là sự bất công trắng trợn. Thật là vô nhân đạo khi Vương Toàn Trương bị trừng trị vì đấu tranh cho nhân quyền một cách ôn hòa ở Trung Quốc. Ông phải được thả ngay lập tức và vô điều kiện, đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói trong một thông cáo. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng bản án tù là một sự khôi hài của luật lệ bị Đảng Cộng sản cầm quyền dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Tập Cận Bình, thắng thế. Sự đối xử của các giới chức đối với ông Vương là thước đo thực sự của luật pháp ở Trung Quốc, tổ chức nhân quyền này nói trong một thông cáo. Ông Vương bị xử trong một vụ xử kín vào tháng trước sau khi bị bắt giam mà không được tiếp cận luật sư hay gia đình kể từ năm 2015, khi ông là một trong 200 nhà hoạt động về luật pháp bị bắt trong một vụ đàn áp. Không rõ liệu thời gian ông bị giam giữ vừa qua có được tính vào án tù vừa tuyên không. Các vụ xử các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc thường kéo dài năm này qua năm khác, trong khi các bị cáo bị giam trong những điều kiện khắc nghiệt có thể đe dọa đến sức khỏe của họ. gồm các cáo buộc thường xuyên về tra tấn, trong khi bị từ chối quyền thuê luật sư đại diện riêng, cũng như các chuyến thăm của gia đình và người thân. Tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đồng thời là khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba, đang chịu án tù 11 năm vì xúi giục chống phá nhà nước khi ông mất vì ung thư gan vào năm 2017. Ông Lưu tham gia viết Hiến chương 08, một văn kiện kêu gọi tự do hóa chính trị và kinh tế, vận động pháp lý phát triển mạnh mẽ trong một thời gian sau khi Trung Quốc mở cửa xã hội và kinh tế vào cuối những năm 1970, khi các luật sư bào chữa cho những người bị tước quyền, cũng như đóng góp cho một xã hội dân sự non trẻ. Trong khi các luật sư này thường xuyên phải đối mặt với sự đe dọa và quấy rối từ chính quyền, thì vụ đàn áp năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng, trong đó thể hiện quyết tâm của ông Tập nhằm đè bẹp bất cứ thách thức tiềm năng nào đối với chính quyền của ông. Cuộc đàn áp cho thấy rõ ràng các luật sư nhân quyền sẽ phải đối mặt với các loại tội danh mà trước đây chỉ dành cho những người mà họ bào chữa. Việc đàn áp có phối hợp khiến các luật sư bị giam giữ, khai trừ khỏi đoàn luật sư, bị quản thúc tại gia hoặc đối mặt với những cáo buộc mơ hồ. Nó được biết đến với cái tên là cuộc đàn áp 709 diễn ra vào ngày 9 tháng 7, trong đó phần lớn các luật sư bị bắt. Hầu hết các luật sư đã được thả ra mặc dù họ không còn có thể hành nghề hoặc nói chuyện cởi mở với giới truyền thông. Ông Vương được cho là một trong những người cuối cùng bị xét xử. Vợ ông Vương đã bị các nhân viên an ninh ngăn không cho tham dự phiên tòa xử chồng bà bằng cách chặn lối ra khỏi khu chung cư nơi bà cư ngụ.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc vừa đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ nhất về những nỗ lực của nước ông tăng cường ảnh hưởng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có chỉ trích Trung Quốc gây lo lắng bằng những hành động của họ ở Biển Đông. Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Fullerton tại Singapore hôm thứ Hai 28 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne nói rằng Bắc Kinh nên sử dụng sức mạnh ngày càng tăng của mình để tạo dựng niềm tin và sự tự tin trong khu vực. Ông Pyne nói, ví dụ việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông đã không làm tăng thêm niềm tin của khu vực đối với các ý đồ chiến lược của Trung Quốc. Ngược lại, nó gây lo lắng. Tuy nhiên, ông Pyne cũng nhấn mạnh rằng Úc không tìm cách ngăn chặn Trung Quốc. Phát biểu của nhà lãnh đạo quốc phòng Úc được đưa ra khi mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đang căng thẳng sau vụ Trung Quốc bắt giữ nhà văn người Úc gốc Hoa Dương Hàn Quân vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Rory Metcalf, người đứng đầu Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, được báo South China Morning Post trích lời nói rằng những bình luận của ông Pyne là một biểu hiện cứng rắn và cân bằng về lợi ích của Úc trong khu vực. Ông Metcalf nói tuyên bố đó thể hiện sự tự tin và quyết đoán mới của Úc trong việc bảo vệ lợi ích khu vực của mình, nhưng không đi theo hướng khiêu khích. Các tuyên bố đó không đụng đến vấn đề hệ thống chính trị của chính Trung Quốc hay cách đối xử với dân chúng. Trên hết, nó xác nhận rằng Úc rất nghiêm túc về bước tiến của mình ở Thái Bình Dương, đồng thời vươn ra Ấn Độ Dương. Ông Pyne, người đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vào tuần trước ở Bắc Kinh, nói rằng Úc đang tăng cường tham gia để đảm bảo rằng khu vực tiếp tục mở rộng, mạnh mẽ, tự do và không bị áp buộc. Trong bối cảnh đầu tư của Trung Quốc vào các quốc gia Thái Bình Dương ngày càng tăng, Canberra đã bắt đầu phát triển căn cứ hải quân ở trên đảo Manus, Papua New Guinea, tăng cường chi tiêu quân sự và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như Vanuatu và Fiji. Nhưng ông Pyne cũng nói rằng Úc không muốn kiềm chế Trung Quốc và cảnh báo không nên xem sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Washington là một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.